Chương 449, Thái Chí Linh uy ngưỡng Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, mọi người rùng mình, cuối cùng cũng gặp được địch nhân. Đối với những kẻ như bọn họ, bản thân là hung thú, chiến đấu chính là niềm vui thú lớn nhất. Ngay sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không biến thành trạng thái hỗn độn cự nhân, kim cô bổng trong tay sẵn sàng chiến đấu. Diệp Tử, hãy ở đây hồi phục cùng mọi người. Phía trên chỉ có hai người, chúng ta không cần tất cả đều lên. Ta cùng Long Hoàng mỗi người một, Hắc Khôi, Vũ Minh, Ẩn Sơn Động, Minh Thiết Cuồng các ngươi chú ý không để hai người kia chạy, đồng thời quan sát xung quanh xem còn địch nhân ẩn nấp hay không. Hai người trên kia là cá lớn, dứt lời, Tôn Ngộ Không phóng lên trời, Long Hoàng sát theo sau. Lúc này, Long Hoàng cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, đây là trận chiến đầu tiên của họ, không chỉ Long Hoàng, Vũ Minh và những người khác đều là những kẻ kiêu ngạo, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, bị thua trong trận chiến đầu tiên là điều vô cùng mất mặt. Vì vậy Long Hoàng không hề có ý coi thường đối thủ, Diệp Tử có chút phiền muộn, để đệ Diệp vô của hắn vẫn chưa hồi phục, với năng lực của hắn, đối phó với Chí Tôn Cửu Vân bình thường còn có thể. Nhưng nếu đối phương là cao thủ siêu cấp, hắn chỉ có thể đứng nhìn, Diệp Tử sẽ không khách khí nếu bị ép buộc, tuy nhiên hắn biết rằng mình không đánh lại đối phương, nhưng muốn giết hắn còn khó hơn đánh bại Long Hoàng, mặc dù thân rắn cao vạn mét, nhưng thực lực của Tôn Ngộ Không và những người khác đều là siêu cấp cường giả. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện trên thân rắn khổng khổng lồ, sau đó, vài bóng người khác cũng xuất hiện, đó là Long Hoàng và những người khác. Khi tám người họ đối mặt nhau chính là Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng và Bạch Đế Bạch Chiêu Cự. Chứng kiến Tôn Ngộ Không và những người khác đột nhiên xuất hiện, Linh Uy Ngưỡng không hề tỏ ra quá bất ngờ. Hắn đứng dậy bình tĩnh nhìn Tôn Ngộ Không và nói, không ngờ lại là ngươi, bất quá những người bên cạnh ngươi lại khá lạ mặt. Lúc này, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cự, tâm trạng vốn có chút phật phồng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn không quan tâm đến Linh Uy Ngưỡng mà cười hắc hắc nói với Bạch Chiêu Cự, ôi đây lại dại ra rồi, ngươi không phải là thằng làm chứ, đã đứt tứ chỉ còn có thể tái sinh nhờ. Bất quá không sao, lần này ta sẽ giúp ngươi tháo xuống. Bạch Chiêu Cự vốn đã hận Tôn Ngộ Không đến cùng cực trong trận chiến trước, hai tay của Bạch Chiêu Cự bị phế, đây là điều vô cùng nhục nhã đối với hắn. Tuy nhiên, sau đó hắn sử dụng bí pháp để thúc đẩy tái sinh hai tay, thậm chí còn mạnh hơn trước đây, nhưng phần nhục nhã này chỉ có thể rửa sạch bằng máu của Tôn Ngộ Không và Chi Bắc. Hắn không nói lời nào, chỉ di chuyển chân và biến thành một đạo bạch quang lao về phía Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy Bạch Chiêu Cự phẫn nộ tấn công, Vũ Minh, Diệp Tử, Hắc Khôi, Ẩn Sơn Động và Minh Thiết Cuồng đồng thời lui về phía sau. Long Hoàng tuy không lui về phía sau, nhưng vẫn né sang một bên. Vừa rồi họ được Tôn Ngộ Không dặn dò, người áo trắng kia giao cho hắn, Long Hoàng né tránh Bạch Chiêu Cự, nhưng không dừng lại, thân hình uốn éo trong không trung. Long thương màu vàng trong tay hắn phóng thẳng về phía Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng luôn chú ý đến Long Hoàng, khi nhìn thấy long thương sắc bén lao tới, hắn không né tránh mà vung tay phải ra. Một thanh trường kích màu tím kim xuất hiện trong tay. Thanh trường kích này chính là nhờ năng lực mới mà Linh Uy Ngưỡng có được sau khi dung hợp sức mạnh tiến hóa từ diệt thế cửu đầu xà. Năng lực này cho phép vô tướng thần binh xuất hiện trong tay hắn dưới dạng tử kim phúc diệt kích, tăng sức chiến đấu của hắn lên hơn 3 phần. Vô tướng thần binh của Linh Uy Ngưỡng chính là do đạo chuẩn luyện hóa từ 12 kiện giới khí để chém giết Minh Tôn. Tuy nhiên thần binh này tư mạnh, nhưng không thể chém giết Minh Tôn. Khi đạo chuẩn dùng vô tướng thần binh hóa thành trường kiếm chém giết Minh Tôn, thanh kiếm đã gãy làm hai, vì không chịu nổi sức mạnh kinh khủng của Minh Tôn. Linh Uy Ngưỡng dung hợp một phần vô tướng thần binh gãy đoạn sau vào cơ thể cùng với một quả kỳ lân trứng, biến nó thành vô tướng thần binh của riêng hắn. Bị ảnh hưởng bởi Linh Uy Ngưỡng, thanh kiếm gãy biến thành một cây trường kích màu tím kim. Uy lực của tử kim trường kích này không kém gì vô tướng thần binh năm xưa, bởi vì nó hấp thu huyết mạch tinh khiết nhất của tử kim kỳ lân. Trước đây Linh Uy Ngưỡng chỉ có thể sử dụng vô tướng thần binh để ngưng tụ các loại binh khí khác nhau để chiến đấu, vì vậy hắn không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Cần lưu ý rằng Diệt Thế Ma Quân, đệ nhất cường giả của chính đại thần quốc, sở hữu vô tướng tuyệt tung là nửa trước của vô tướng thần binh gãy. Sau khi được Ma Quân đúc luyện, nó đã trở thành hai thanh binh khí hình lưỡi, liềm màu xanh thẳm. Ngay khi vô tướng tử kim kích xuất hiện, đồng tử của Tôn Ngộ Không bỗng co rụt lại. Hai mắt đỏ rực như lửa của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh trường kích màu tím kim trong tay Linh Uy Ngưỡng. Thậm chí hắn không kịp phản ứng trước cú chưởng của Bạch Chiêu Cự, bị đánh trúng ngực lùi lại ba bước, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, xương sườn đau âm ỉ. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi tử kim kích trong tay Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng, binh khí này của ngươi từ đâu mà có, từ đâu mà có, từ đâu mà có? Tôn Ngộ Không gầm lên, hóa thành một đạo bạch quang lóe lên xuất hiện sau lưng Linh Uy Ngưỡng. Chim cô bổng trong tay hắn quét ngang với lực uy mãnh. Linh Uy Ngưỡng giật mình, nhưng phản ứng của hắn vô cùng nhanh nhạy, nửa phòng người. Hắn dùng tử kim kích đỡ đòn tấn công của Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được sự cuồng bạo của Tôn Ngộ Không, Linh Uy Ngưỡng cau mày, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của hắn. Đây là binh khí của ta. Sao? Nghe vậy Tôn Ngộ Không khựng lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ thống khổ. Linh Uy Ngưỡng dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nhận thấy động tác của Tôn Ngộ Không chậm chạp, lập tức không chút do dự dùng trường kích hất văng kim cô bổng. Sau đó cánh tay vung lên, đâm tử kim kích về phía hông trái của Tôn Ngộ Không. Nếu đòn này trúng đích, Tôn Ngộ Không sẽ bị trọng thương. Nhưng ngay lúc đó, kim quang lóe lên, Long Hoàng xuất hiện. Hoàng Kim Long Thương trước đó đã được ném ra, giờ đây lại nằm trong tay hắn, chặn đứng đòn tấn công của tử kim kích. Long Hoàng quát lớn, Tôn Ngộ Không, ngươi muốn chết sao? Lời quát của Long Hoàng khiến Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại, nhưng vẻ thống khổ trong mắt hắn vẫn không hề giảm đi. Tuy nhiên, hắn đã lấy lại tinh thần, lập tức di chuyển, nửa ngồi xuống, những đường vân màu tím bí ẩn xuất hiện trên kim cô bổng. Ngay sau đó, hắn quét ngang kim cô bổng về phía hai chân của Linh Uy Ngưỡng. Tuy nhiên, đòn tấn công này cũng không thành công. Giống như trước đó, Bạch Chiêu Cự đã xuất hiện kịp thời, dùng tay trái đỡ đòn tấn công của Tôn Ngộ Không. Bàn tay trái của hắn được bao phủ bởi vảy rồng màu trắng, và toàn bộ cánh tay phải của hắn chính là móng vuốt rồng màu bạc. Tôn Ngộ Không, ta không biết ngươi làm sao vậy, nhưng nếu ngươi tiếp tục thế này, ngươi sẽ chết chắc. Đừng quên, sư tôn của ngươi vẫn bạc vô âm tín. Long Hoàng vừa chiến đấu với Linh Uy Ngưỡng bằng Hoàng Kim Long Thương uy vũ, với liếc nhìn Tôn Ngộ Không đột nhiên sững sờ, không nhịn được quát lớn lần nữa. Nhưng Tôn Ngộ Không như không nghe thấy, mặc cho Bạch Chiêu Cự dùng móng vuốt rồng màu bạc trái tay chộp vào ngực mình, tạo nên năm vết thương sâu hoắm. Bạch Chiêu Cự thấy Tôn Ngộ Không không kháng, mừng thầm trong lòng. Hắn mặc kệ Tôn Ngộ Không, thầm nghĩ, ngươi không phản đòn cũng không né tránh, ta đây cũng không khách khí. Tuy nhiên, đòn tấn công tiếp theo của Bạch Chiêu Cự lại rơi vào khoảng không. Ngay khi móng vuốt sắp chạm vào cổ Tôn Ngộ Không, Minh Thiết Cuồng đã ra tay. Diệp Tử và những người khác thậm chí không nhìn thấy Minh Thiết Cuồng di chuyển như thế nào, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đã xuất hiện bên cạnh họ. Minh Thiết Cuồng hiện thân, liếc nhìn Thác Khôi và Vũ Minh nói, hai người lên kia, tranh thủ tiêu diệt hắn. Đại Thánh có vẻ như đã xảy ra chuyện. Hắc Khôi và Phụ Minh gật đầu, lập tức lao về phía Bạch Chiêu Cự, một trái một phải, hai người phối hợp nhịp nhàng, ăn ý vô cùng. Hắc Khôi chủ yếu phòng thủ, Vũ Minh chủ công, nhanh chóng chiến đấu túi bụi với Bạch Chiêu Cự. Diệp Tử không cần Minh Thiết Cuồng nhắc nhở, đã đặt tay lên lưng Tôn Ngộ Không. Lúc này, Diệp Tử nghe Tôn Ngộ Không như muốn nói gì đó, liền cúi tay lắng nghe. Văng vẳng bên tai Diệp Tử là giọng nói yếu ớt của Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên là, à,